Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thính hữu tri thức, chủ đề hôm nay khác với mọi khi. Thay vì là một chuyên đề, chúng tôi xin giải đáp các thắc mắc mà các quý Phật tử đã gửi về chùa qua email thichnhatthu@gmail.com. Các câu hỏi thì có nội dung khác nhau và có thể chia làm 2-3 nhóm chủ đề chính, tùy theo thời gian cho phép. Chúng ta sẽ lần lượt chia sẻ và phân tích dưới góc độ ứng dụng. Câu hỏi 1: Thưa Thầy, trong vô vàn bận bộn lo toan của đời thường, thì những khoảnh khắc được sống với chính nội tâm, trở về với chính mình, có lẽ là ước mơ và khát vọng của nhiều người. Nhưng làm thế nào để đạt được điều đó? Có lẽ cần phải có những sự trải nghiệm về buông bỏ. Xin Thầy hãy nêu ra một vài phương pháp thực tập để có thể rộng mở cõi lòng, nhờ đó cuộc sống trở nên bình an. Bản chất của cuộc sống là bộn bề. Bản chất tâm lý và thái độ của con người đó là rộn ràng và dễ dàng bị vướng dính. Đối diện quá nhiều với các trở ngại, bao gồm sự thất bại, đã làm cho nhiều người trở nên tiêu phận và không khéo xử lý cảm xúc trong tình huống này, dẫn đến hậu quả trầm cảm. Trầm cảm ban đầu là thái độ chán trường, buồn bã, sầu bi, khổ lụy, về lâu về dài đó là một rối loạn tâm thần. Những người như thế dễ dàng bỏ cuộc, buông xuôi, đành chấp nhận mọi thứ như là một số phận an bài. Cho nên để vượt qua được những trở ngại chướng duyên mà chúng ta có thể gặp phải trong cuộc đời, mặc dầu đã nỗ lực thật nhiều, kết quả vẫn còn là một cái gì đó quá xa về, chúng ta hãy thực tập những sự buông bỏ có ý nghĩa trị liệu bao gồm như sau. Thứ nhất, buông bỏ nhờ quán chiếu tính không giá trị của nỗi đau. Nếu hạnh phúc là một giá trị cho đời sống thì khổ đau chính là kẻ thù và đã phản lại các giá trị mà chúng ta có thể có được. Do vậy, hãy lưu tâm rằng mỗi khi nỗi đau đã trôi qua, hoặc năm trước, tháng trước, ngày trước, giờ trước, tốt nhất là hãy khép chúng lại, đừng hâm nóng nữa. Thói quen vướng dính bao gồm mà những oan ức, những tức tối, những hờn giận đã làm cho chúng ta, chuyện đã qua nhưng vẫn níu kéo nó dưới góc độ này hay là dưới góc độ khác, và trong tình huống này thực tại đã không còn tiếp tục đánh khổ chúng ta, nhưng dòng cảm xúc và sự vướng víu bởi chuyện đã qua đã làm cho chúng ta tự hành khổ mình. Trong cuộc sống lo toan bộn bề mà còn tự hành khổ mình như thế, quả thực là không thông minh. Do đó, hãy khép quá khứ lại với những gì mà chúng đã có mặt. Thứ hai, bận rộn là một thực tại. Không phải bận rộn nào cũng làm cho con người trở nên thất điên bát đảo. Nó tùy theo năng lực chịu đựng, kỹ năng xử lý cảm xúc chúng ta trong các tình huống hoặc bận rộn hoặc là quá trống trải. Có người bộn bề như không rối rắm là do vì họ sắp xếp mọi thứ một cách rất trình tự, bài bản, thứ lớp. Ưu tiên một thì làm trước, ưu tiên kế thì nói tiếp theo sau. Chuyện chưa quan trọng thì đừng quá bận tâm và đừng quá bị vướng dính vào, bởi vì như thế chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là lo lắng dư thừa, lo lắng không cần thiết. Tâm lý lo lắng dư thừa đó đã làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi hơn, mất nhiều thời gian hơn, nhưng lại không giải quyết được vấn đề dứt điểm. Do đó đề cao tính ưu tiên và tính quan trọng sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được những thứ chưa cần phải bận tâm hay để lòng. Điều này nó khác hoàn toàn với thái độ thờ ơ, lơ đễnh. Là bởi vì giờ nào việc đó, chúng ta đỡ bị áp lực cảm xúc do thấy biết, cảm nhận, tưởng tượng, liên hệ với nhiều việc mà đang ghi sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Nói cách khác, hãy tập thói quen không bao đồng, bao sân, bao biện trong tình huống với hoàn cảnh không gian và thời gian nhất định. Chúng ta chỉ cần thiết để giải quyết một vấn đề thôi. Thứ ba, bình thản với mọi việc xảy ra. Bình thản liên hệ đến thái độ và xử lý cảm xúc. Tình huống diễn ra nó là kết quả của những nguyên nhân hay tác động cộng hưởng của các duyên đối lập hoặc thuận chiều. Chúng là tính khách quan. Cái gì mang tính khách quan, cái đó ta rất khó tránh và phải đương đầu, giáp mặt, xử lý. Thay vì đào tẩu, bỏ cuộc, sợ hãi, phớt lờ hay cương điệu, vốn có thể làm cho các rắm rối trở nên mệt mỏi hơn trong thế giới bề bộn. Người tu học Phật hãy tập thói quen hít thở không khí nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Vì đây là cách rất hữu hiệu để giúp cho chúng ta trở nên thư thái trong rộn ràng, không căng thẳng trong quá nhiều các công việc. Nó liên hệ đến cách thức chúng ta xử lý cảm xúc khi cảm xúc có phản ứng thái độ đối với công việc chúng ta đang dấn thân hoặc có liên hệ đến. Thẳng nhiên bằng cách nào? Đó là ta tin rằng mọi thứ diễn ra đều có mối quan hệ nhân quả. Nhân quả do chúng ta tác tạo hoặc do cộng hưởng của những thứ xung quanh. Thay vì lo lắng làm cho bề bộn trở nên rắm rối hơn, thì chúng ta hãy thản nhiên nhìn thấy mọi thứ diễn ra. Việc nào giải quyết được, giải quyết liền ngay lập tức. Việc nào chưa đáng bận tâm, đừng quá đặt nặng. Việc nào cần quên đi thì đừng có cố gắng giữ lại. Nhờ vậy chúng ta không phải cương điệu quá cái mức độ tổn hại, khó khăn, trở ngại, trang trung, thử thách đang diễn ra với mình hoặc là sắp sửa xảy ra với một người nào đó được chúng ta quan tâm. Người vợ thương chồng sẽ có thể phát khởi những lo lắng. Thay vì thông thường á, chồng 6 giờ về đến nhà sau khi tan sở vào lúc 5:30, xem trên radio, trên tivi và nghe radio rằng ở quãng đường gì đó có một tai nạn xe lửa, Người lo lắng trong thế giới rộn ràng đó có thể nghĩ rằng không biết là chồng tôi, vợ tôi, con tôi, em tôi, người thân của tôi có bị vướng kẹt ở trong tai nạn vừa xảy ra không. Đặc biệt tính khả thể của đó là rất nhỏ. Ngay thời điểm đó có thể có lưu lượng tham gia giao thông á là 1.000 người. Tai nạn chết 1 người, nhưng mà người lo sẽ nghĩ rằng là người thân của mình nằm trong danh sách đó. Như vậy lo đâu chẳng thấy giá trị, chứ nhất là thấy chúng ta rầu buồn sợ hãi căng thẳng nè. Và đang khi tình huống đó giả sẽ có xảy ra cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên hãy thản nhiên chờ xem việc gì xảy ra và bản chất của đó như thế nào. Đó là do vì chúng ta hiểu rõ được cái quy luật nhân quả, các diễn tiến. Cho nên khi vấn đề xảy ra chúng ta giải quyết nó, còn khi chưa có vấn đề xảy ra đừng quá lo toan. Bằng cách này, thực tập giải quyết vấn nạn ngay lúc nó xuất hiện và thực tập nhân quả ngăn chặn các vấn nạn xảy ra trong tương lai, chúng ta sẽ khỏi phải mệt mỏi căng thẳng khi chúng có mặt với mình. Ngoài ra cứ xem rằng là mọi thứ diễn ra đều có nhân duyên, cho nên ta cứ thản nhiên để tạo ra trạng thái điềm tĩnh tối đa có thể được. Nhờ đó trong những tình huống bộn bề rắm rối ta vẫn giải quyết được vấn đề một cách dứt điểm. Câu hỏi: triết lý vô thường là một tình huống rất thực tiễn trong đời sống. Phải chăng vì biết rõ vô thường chi phối trên mọi phương diện mà ta nên sống một cách tỉnh giác trong từng phút giây? Câu trả lời hẳn nhiên là như thế. Đó là sự xử lý cảm xúc một cách khôn ngoan và thông minh. Thay vì vô thường nó để lại chúng ta những cảm giác tiếc nuối, sầu bi, u não mà vốn nó có thể làm cho tình huống với những hiện thực khổ đau bế tắc đó, trở nên rắm rối hơn, phức tạp hóa hơn, căng thẳng hơn, dẫn đến nhiều hệ lụy hơn. Ta nhìn xem nó như là một dữ liệu, ít nhất là giúp cho mình có được những cái cảnh tỉnh rằng vô thường có thể đến với chúng ta, nhất là bản thân mình, giống như là đến với người thân và những người mà chúng ta đã chứng kiến. Có những chứng bệnh mà việc phát hiện ra chưa đầy 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày đã cướp đi mạng sống của người thân chúng ta. Dĩ nhiên nó là cả một quá trình ấp ủ bệnh, do vì bệnh nhân phớt lờ nó, hoặc là cái sức chịu đựng tốt, nghĩ rằng là mình không cần thiết phải đi khám bác sĩ định bệnh, trị bệnh, tập luyện để vượt qua bệnh. Cũng có những tai nạn như là rớt máy bay, chìm tàu, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, tai nạn giao thông, động đất, vân vân. Người thân, thậm chí là bản thân của mình có thể trở thành người thiên cổ. Và mỗi khi nghĩ đến tình trạng đó, rất nhiều người đã phải ngậm ngùi rằng là tôi không ngờ việc đó xảy ra quá nhanh đối với người thân của chúng ta. Thử là một câu hỏi: có thật sự phải là việc đó xảy ra quá nhanh với người thân của mình, đặc biệt không xảy ra quá nhanh với người khác? Câu trả lời là hoàn toàn không. Vô thường đã xảy ra với bất kỳ ai. Chỉ vì đó chúng ta không có mối quan hệ huyết thống tình thân, cơ vô thường tấn công gia đình A, cộng đồng B, xã hội C, quốc gia D, nhan nhản trước mặt mình thôi, hoặc xung quanh mặt mình thôi. Vì chúng ta nghĩ rằng tôi không phải người thân, cho nên tôi không cần phải có trách nhiệm nói kết, lo lắng, chia sẻ, giải quyết nó. Do vậy tâm chúng ta thoát ra khỏi ý niệm vô thường nhanh chóng hơn, và đôi lúc chúng ta phớt lờ nó như thể chúng chưa từng xảy ra. Bản chất của vô thường giống như là một cơn thác, nó trút đổ xuống một cách là không dừng lại, và các đơn vị HEO đó đã nối kết nhau với một tốc độ lao xuống. Nhìn từ xa chúng ta tưởng như là một mặt phẳng đang chảy với một dòng chảy, mà thực tế chúng được nối kết bởi các đơn vị HEO với một tốc độ vận chuyển rất nhanh, nhanh đến độ mắt chúng ta không nghĩ rằng nó đang chảy, như là một bức tranh trắng hoặc là trắng mờ, trắng xóa, trắng phao, trắng tuyết, vân vân. Nói đồng na đó, vô thường giống như con chó nhảy hàng rào, chứ tích tắc nó qua với bên kia đó. Mọi thứ đôi lúc không dừng lại được vì nhân quả và sự tác động của nó với các duyên là thế. Cho nên thấy rõ được vô thường là một quy luật, chứ nhất chúng ta phải tự cảnh giác mình trong từng phút giây, vì mình cũng có thể trở thành nạn nhân hay là một dự phần trong một mắt xích của cái cơn lốc vô thường đó. Do vậy khi còn sống trong khỏe mạnh, chúng ta hãy cố gắng làm việc gì đó có ý nghĩa và giá trị cho mình, cho người, để khi có nhắm mắt xuôi tai vô vô thường, ta không có gì để tiếc nuối. Nói cách khác, giá trị sự sống đã được chúng ta sống một cách trọn vẹn. Đó là sống như thế nào. Cái chất lượng của cuộc sống nó liên hệ đến cách thức sống, lối sống. Bản chất của lối sống nó liên hệ đến cách thức chúng ta làm chủ được nhận thức và hành vi hay không, cũng như là xử lý các hành vi đó một cách có khôn ngoan trong tương quan giữa mình và người hay không thôi. Do vậy vô thường là một cảnh báo. Cũng có một số tình huống vô thường lại giúp cho người trong cuộc á thức tỉnh. Cảnh báo như là một sự gợi mở, còn thức tỉnh á nó đi trực tiếp vào trong tình huống của chúng ta hơn. Bất kỳ ai vừa trải qua cơn bạo bệnh, sống lại lần thứ hai từ cõi chết, ý nghĩa thức tỉnh đã làm cho họ thay đổi được cá tính. Có người rất là tiếc lẫn mọi thứ, keo kiệt, bủn xỉn, không dám tặng biếu, giúp đỡ người, đang khi cái năng lực tài chính của họ là quá dư thừa. Thậm chí ăn không, ngồi rồi, suốt cả dài kiếp cũng không hết được một phần của tài sản. Cơn bạo bệnh và sống lại từ cõi chết đã làm cho họ thấy rằng là họ như đã kết thúc với tất cả các Phật sở hữu này trong sự tiếc nuối. Và khi trở lại đời sống bình thường, họ sẽ mở lòng ra giúp đỡ, chia sẻ, tặng biếu, hiến cho. Có người bình thường rất cao có, quạo quọ, khó tánh, căng thẳng, đì đọt, chà đạp nhân phẩm người khác, sau một cơn bạo bệnh, tánh tình đó đã được kết thúc. Sự tỉnh thức này đó, nó có tác dụng làm thay đổi nhận thức và hành vi theo chiều hướng tích cực hơn. Nếu trong quá trình bệnh, người đó bị mọi người xoay lưng, vì đang khi còn khỏe, họ sống thiếu tình người, thiếu tất cả mọi giá trị căn bản về văn hóa ứng xử, nhân đạo, nhân văn. Và cái cảnh ngậm ngùi đó đã làm cho họ đánh giá là chính mình: nếu tôi được sống thêm lần thứ hai, tôi sẽ sống tốt đẹp hơn, sẽ sống có giá trị hơn. Một phương diện khác, dựa vào lời phát biểu của Tổ Long Thọ qua tác phẩm Luận Trung Quán, do hữu không nghĩa cố nhất thiết pháp đắc thành, chúng ta được quyền khởi lên một niềm hy vọng rằng giờ có các quy luật vô thường mà mọi thứ được diễn ra theo chiều tốt đẹp hơn. Không vô thường do con người tàn phá thì cũng vô thường do chính tiến trình tự nhiên trong tự thân của một sự vật hiện tượng diễn ra. Vô thường tự nhiên làm chúng ta ít bị đau lòng. Vô thường do tai nạn, chiến tranh hoặc thiên tai là chúng ta ngậm ngùi thương tiếc. Vì những thứ đó trên nguyên tắc chúng ta có thể phòng hộ được, để có thể kéo dài tính tồn tại của chúng nhằm phục vụ cho các mục đích dân sinh trực thuộc mình. Do vì có vô thường như là bản chất rỗng không trong một sự vật, mà mỗi sự vật được hình thành, tồn tại và phát triển. Do vì có vô thường mà một cái phôi sau 10 tháng trở thành một cô cậu bé. Do vì vô thường, cô cậu bé sau 12 năm trở thành một thiếu nhi. Do vì vô thường, 8 năm sau cô cậu bé đó trở thành thanh niên, và 40 năm sau trở thành người già, 20 năm sau đó trở thành là người thượng thọ. Đó là một cái diễn tiến do vô thường. Như vậy, vô thường mang lại cả hai tình huống tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, hình thành và quý diệt. Nhưng phần lớn chúng ta bị châu đầu và dướng kẹt cái cảm xúc vào trong cái vô thường mang tính quỷ diệt, tàn phá, tiêu cực, xấu xa, khổ đau, vốn có thể để lại các ám ảnh. Phương diện tích cực của vô thường mang lại tính xây dựng, tính phát triển, tính làm mới, tính thay thế, tính kế thừa, thì bị chúng ta phớt lờ. Lý do có thể là ám ảnh bởi nỗi khổ niềm đau của vô thường đã làm cho chúng ta không còn tâm trí đâu nhớ đến các phương diện tích cực của nó. Cả ba tình huống, cảnh tỉnh, giác ngộ và thấy được mặt tích cực phát triển của nó, người tu học Phật á, phải thấy vô thường á, như là một công án, như là một cái gì đó mà chúng ta không được quyền quên. Và nhờ ý thức nó bằng chánh niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói nín, động tĩnh, thức và ngủ, chúng ta không bị quá khổ lụy trong vô thường, và chúng ta đủ bình tĩnh sáng suốt để có thể giúp cho người thân của mình trong vô thường đứng vững được, để làm lại cuộc đời ngày càng tươi đẹp và có giá trị hơn.